tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 20 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ ngày 26 tháng 12 năm Canh Tý, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại tỉnh Thất Liên Hoa, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Maha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Maha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đang bắt đầu học về đại nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo. Hôm qua chúng ta học hết nguyện lớn thứ nhất. Nay chúng ta học sang đại nguyện lớn thứ hai. Chúng ta xem kinh văn trang số 29. Ở trong phần văn kinh, chúng ta thấy dạy như thế này. Đại nguyện lớn thứ hai: khi con được thành Phật, nếu các chúng trời người trong cõi nước của con sau khi thọ mạng hết lại còn phải đọa vào ba đường ác tối tăm, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua nguyện lớn thứ hai này, hay còn gọi là qua đại nguyện thứ hai này, chúng ta thấy Ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu, Ngài phát đại nguyện rằng cho tới khi con được thành Phật, nếu các chúng trời người, như vậy là Ngài phát nguyện là ở trong thế giới của Ngài cũng có cả chúng trời người. Nhưng mà trời ở Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải là cõi trời như là dục giới, sắc giới và vô sắc giới của chúng ta. Mà do gì? Đức Từ Phụ A Di Đà Phật Ngài thì hiện ra mà thôi. Cho nên đều là chư vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân cả. Nhưng mà để cho cõi nước được trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ, cho nên Ngài cũng nguyện là nếu có chúng trời người, các chúng trời người ở trong thế giới của Ngài từ thế giới Tây Phương Cực Lạc mà sau khi thọ mạng hết lại còn phải đọa vào ba đường ác tối tăm, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Tức là Ngài phát nguyện rằng thế giới của Ngài, nếu mà các chúng trời người ở thế giới của Ngài sau khi thọ mạng hết, tuy rằng tuổi thọ vô lượng vô biên các quý vị, nhưng ở trong kinh Bi Hoa, Bi Hoa cũng là một bộ kinh nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc, có nói rằng trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỷ kiếp, bây giờ Đức Phật A Di Đà Ngài cũng thì hiện nhập Niết Bàn. Và khi Ngài nhập Niết Bàn thì ngay trong ngày hôm ấy, ngay trong khoảng thời gian rất ngắn ấy, thì Bồ Tát Quán Thế Âm kế tiếp Đức Phật A Di Đà để thành Phật. và tuổi thọ cũng đồng như Đức Phật A Di Đà, vô lượng vô biên. Và sau này khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật, ngài trụ thế thuyết pháp giáo hóa độ sinh, trải qua vô lượng vô biên kiếp, ngài cũng thể hiện nhập Niết Bàn, thì lại Bồ Tát Đại Thế Chí lại tiếp tục kế tiếp là thành Phật. Cứ như vậy tuần tự các Đức Phật ở Tây Phương Cực Lạc, từ Đức Phật A Di Đà cho đến Quán Âm, đến Thế Chí, vân vân về sau, các ngài thọ ký chuyển cho nhau thành Phật, không bao giờ gián đoạn, không bao giờ thế giới ấy một ngày vắng Phật vậy. Cho nên để chúng ta mới thấy rằng ở đây ngài nguyện thứ hai này mới nguyện rồi, nếu có chúng trời người ở trong cõi nước của ngài, nếu mà sau khi thọ mạng hết còn phải đọa vào ba đường ác tối tăm thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Tức là ngài khi mà lập nguyện, ngài lập nguyện, ngài phát nguyện như vậy, phát nguyện như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc các bậc thượng thiện nhân được vãng sinh về đó rồi thì không bao giờ bị sinh già bệnh chết nữa, không bao giờ còn thọ mạng hết nữa, mà tu hành như vậy cứ dần dần tiến dần, bao giờ cho đến gì thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển, trừ những người có bản nguyện riêng. Như trong kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật nói trừ những người có bản nguyện riêng. Bản nguyện riêng là sao? Đó chính là những vị Bồ Tát, các ngài thấy chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới đau khổ, cho nên các ngài phát nguyện không trụ ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc lâu dài mãi mãi cho đến ngày thành Phật, mà các ngài phát nguyện đến với những thế giới, những cõi nước có những chúng sinh đau khổ ở trong đó, để dùng phương tiện, dùng trí tuệ, dùng thần thông, dùng công đức của mình để từ từ giáo hóa, tìm mọi cách để hóa độ cho những chúng sinh đau khổ ấy được hiểu được nhân quả, phát ra Bồ Đề tâm, tu hành thanh tịnh, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, ngồi thiền tụng kinh, niệm Phật, chỉ chú, vân vân, làm tất cả các việc thiện để hồi hướng cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Và nhờ vào cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát ấy mà vô số chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới được ly khổ đắc lạc, được phá mê khai ngộ, bỏ đường xấu, đường tà, theo đường thiện, đường tốt, đóng mít cửa nẻo tam đồ để mở ra cảnh giới nhân thiên thủ thắng, thậm chí là mở ra cái cảnh giới niết bàn thanh tịnh của 10 phương chư Phật. Đó, cho nên ở đây mới gọi là trừ những trường hợp đặc biệt là như thế. Những trường hợp đặc biệt là những trường hợp gì? Vì nhìn thấy chúng sinh khổ, các ngài không muốn trụ mãi ở trong cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thanh tịnh ấy, mà bạch với Đức Từ Phụ A Di Đà, xin ngài gia hộ cho, chứng minh cho, thọ ký cho, và các vị ấy phát nguyện tùy duyên tùy nguyện để đi khắp 10 phương thế giới, nơi đâu có chúng sinh khổ thì ở nơi đó các ngài phát nguyện tới để hành Bồ Tát đạo, tận độ chúng sinh. Đó gọi là trừ những người có bản nguyện riêng. Bằng không thì không có một ai phải chịu cái cảnh sinh già bệnh chết nữa. Vì ở thế giới đó thì tuổi thọ vô lượng. Các Đức Phật ngài thì hiện là có nhập Niết Bàn. Như trong kinh Bi Hoa nói, Đức Phật A Di Đà cũng có thị hiện nhập Niết Bàn, nhưng đấy chỉ là thị hiện thôi. Ngài thị hiện như vậy thì ngay lập tức Quán Thế Âm Bồ Tát lại ngay trong ngày đó Ngay trong khoảng thời gian rất ngắn ấy, Đức Phật A Di Đà vừa nhập Niết Bàn thì Quán Thế Âm Bồ Tát ngài lại thị hiện thành Phật, trải qua vô lượng kiếp. Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện nhập Niết Bàn thì Đại Thế Chí lại thị hiện thành Phật. Cứ như vậy các ngài tuần tự thọ ký cho nhau, đến vô lượng vô biên các Đức Phật mãi mãi về sau không bao giờ gián đoạn. Nói tóm lại là thế giới ấy không bao giờ vắng Phật một ngày, không bao giờ thiếu Phật một kiếp. Còn thế giới chúng ta này, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn cho đến khi Đức Phật Di Lặc hạ sinh xuất thế thành Phật, theo như trong kinh Di Lặc hạ sinh cũng trên 56 vạn năm nữa các quý vị, thì Đức Bồ Tát Di Lặc ở trên nội viện cung trời ở đâu xuất mới giáng sinh xuất ra tu hành thành Phật ở dưới cội Long Hoa, lấy hiệu là Di Lặc Tôn Phật mới giáo hóa độ sinh đó. Như vậy cái thời gian thì trống vắng, thời gian thiếu Phật ở cõi Nam Thiệm Bổ Châu chúng ta này, ở trái đất chúng ta này quả thật là rất lâu xa vậy. Trong kinh Đức Phật nói thời chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tổng cộng là có khoảng 12.000 năm thôi. Vậy mà cái thời không có Phật, không có chính pháp mà cũng chẳng có tượng pháp, cũng chẳng còn một câu Phật hiệu ở trên thế gian này nữa, trên 56 vạn năm cơ các quý vị. Mà không có Phật pháp thì chẳng khác gì cuộc đời này không có mặt trời, cũng chẳng có mặt trăng, và chẳng có gì đèn đuốc để xoay đường chỉ lối cho chúng sinh ở trên bến bờ mê muội sinh tử luân hồi khổ đau vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy ngài phát tặng tỳ khiêu, tức Đức Phật A Di Đà, ngài phát nguyện là khi thành Phật, nếu có các chúng trời người ở cõi nước của ngài sau khi thọ mạng hết, đây là lời ngài phát nguyện khi còn hành Bồ Tát đạo nhé. Nếu có ai còn đọa vào ba đường ác đạo nữa thì ngài chẳng ở ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là có thoái chuyển thì mới đọa vào ba đường ác đạo. Còn không thoái chuyển thì không bao giờ đọa vào ba đường ác đạo. Đây là lời nguyện tiên quyết của ngài. Nhưng chúng ta biết rằng chúng sinh ở thế giới đó đều gọi là các bậc thượng thiện nhân, không gọi là chúng sinh đau khổ tham sân si như chúng ta ở thế giới này nữa, mà đều gọi là các bậc thượng thiện nhân. Từ pháp mà hóa sinh, từ công đức mà hóa sinh, từ nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà mà hóa sinh, và từ cái bản nguyện, từ công đức niệm Phật của chúng ta mà được vãng sinh về đó, được đới nghiệp vãng sinh về đó, hoặc tự tại vãng sinh về đó, vân vân. Cho nên tất cả các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó không còn bất cứ một thượng thiện nhân nào phải chịu cái cảnh là sinh tử luân hồi nữa, chịu cái cảnh là khổ đau phiền não như thế giới này nữa. Cho nên hoàn toàn là thanh tịnh, hoàn toàn là đầy đủ công đức trí tuệ viên mãn, tu cho gì? Cho đến ngày thành Phật. Ít nhất khi hoa sen vừa nở, thần thức cảm nhận được, nghe thấy được, hiểu biết được, gọi là tai nghe, bụng nghĩ, mắt nhìn, hay là tai nghe, tâm nghĩ, mắt nhìn. Tức là tai thì nghe thấy âm thanh của Đức Từ Phụ A Di Đà thuyết pháp, tâm thì hiểu được lời Đức Phật A Di Đà thuyết pháp, mắt thì nhìn thấy Đức Phật A Di Đà tướng hảo, trang nghiêm vô lượng, vô biên công đức, tự do tự tại. Cho nên tất cả những người được sinh về đó đều sinh tâm đại hoan hỷ, tức là cái tâm vui mừng lớn, thù thắng lớn, chí nhạo lớn đó. Cho nên ngay lập tức liền chứng được quả vị gọi là A Duy Việt Chí, hay còn được dịch là A Bệ Bạt Chí, dịch sang tiếng Hán gọi là bất thoái chuyển. A Duy Việt Chí hay A Bệ Bạt Chí là phiên âm theo tiếng Phạn, còn tiếng Hán dịch là phiên âm là bất thoái chuyển. Hiểu theo tiếng Việt chúng ta có nghĩa là đối với đạo vô thượng Bồ Đề không bị thoái lui, không bị thoái chuyển nữa, mà cứ thế thì thẳng tiến thì tới cái đích, đó là thành Phật mà thôi, không bao giờ bị sinh tử luân hồi nữa, cho nên cũng không bao giờ còn đọa lạc nữa. Đấy là đại ý của nguyện lớn thứ hai trong 48 đại nguyện của Pháp Tạng Tỷ Khiêu khi còn hành Bồ Tát đạo, cho tới khi ngài đối trước Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, trải qua 5 đại kiếp, ngài bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nguyện con đã mãn hạnh con đã thành và thế giới gì cũng đã thế giới trang nghiêm thanh tịnh Tây Phương Cực Lạc của con xây dựng nên. Mình có nói nôm na thế dễ hiểu theo kiểu thế gian là xây dựng nên, xây dựng ở đây không phải bằng vôi, bằng vữa, bằng xi măng vân vân, mà xây dựng là bằng công đức, bằng trí tuệ và bằng đại nguyện thù thắng của một vị đại Bồ Tát, đó chính là ngài Pháp Tạng Tỷ Khiêu Bồ Tát, tu hành trải qua gì 5 đại kiếp vậy mới thành tựu được vậy. Sang nguyện lớn thứ 3, chúng ta thấy văn kinh nói như thế này: Đại nguyện lớn thứ 3, khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con, thân chẳng có màu vàng, được đẹp đẽ như nhau, nếu còn có tốt xấu, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây chúng ta thấy nguyện thứ 3, ngài nguyện rằng tới khi ngài thành Phật, nếu chúng trời người ở trong cõi nước Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả những người được sinh về đó mà thân chẳng có màu vàng đẹp đẽ như là màu vàng của Phật, như màu vàng của Bồ Tát, tức là màu vàng kim đó. Màu này là màu, vì sao lại nguyện là có màu vàng ấy? Vì màu này là màu gì? Màu gọi là tượng trưng cho gì? Cho trí tuệ và giải thoát vậy. Cho nên màu vàng y của chư Tăng gọi là màu giải thoát là như thế. Đó. Vì vậy mà ngài phát nguyện cho tất cả chúng trời người được sinh về thế giới của ngài, hoặc là tất cả chúng sinh ở trong 10 phương thế giới được sinh về thế giới của ngài. Về đó rồi thì tất cả đều gọi là bậc thượng thiện nhân, bậc Thánh Tăng và Bồ Tát vân vân đó, đều có một cái màu hoàng kim ở trên tất cả thân thể của mình như vậy. Và đặc biệt là cái sự trang nghiêm đẹp đẽ thì giống nhau. Nếu mà còn có người tốt kẻ xấu thì ngài thề chẳng trụ ngôi vô thượng chính đẳng chính giác, tức là chẳng thành Phật đó. Ở đây chúng ta thấy qua cái nguyện lớn thứ 3 này, chúng ta thấy vì sao mà ngài lại nguyện cho chúng trời người, các bậc thượng thiện nhân sinh về thế giới ngài đều được một cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, có màu vàng ròng sáng suốt, và mọi người đều được sắc tướng đẹp đẽ như nhau. Nếu có kẻ tốt người xấu thì ngài không thành chính giác. Chúng ta thấy đấy là thể hiện cái tính gì? Bình đẳng. Tính bình đẳng đối với tất cả chúng nhân thiên, thượng thiện nhân ở thế giới đó vậy. Mà bình đẳng ở đây không phải là bình đẳng tất cả đều như nhau trong cửu phẩm liên hoa. Ngày xưa chúng tôi đi học cũng đọc thấy lời giải thích của chư lịch đại tổ sư. Tôi thì chưa được sang thế giới Tây Phương Cực Lạc, cũng chưa được biết rõ về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ra sao, cho nên bây giờ mới phải đang ngồi đây này, đang tu đây. Nhưng qua học hỏi và tìm hiểu, nghiên cứu và đọc sách những cái lời giảng của các bậc tổ sư, các bậc tông sư về Tịnh Độ Tông, những bậc được gọi là cao tăng đắc đạo, như các tổ sư như là Tuệ Viễn là đại sư, như là Liên Trì đại sư, như là Ấn Quang đại sư, vân vân. Thì những lời giải thích của một số chư vị tổ sư ở trong Tịnh Độ Tông của chúng ta, các ngài có giải thích rằng trong chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì mỗi phẩm có những công đức, trí tuệ, thần thông và thân tướng, y báo và trinh báo, chính báo có khác nhau. Ví dụ như là hạ phẩm hạ sinh thì thân tướng nhỏ hơn, quang minh trên thân thể cũng ít hơn, trí tuệ thì cũng kém hơn, và công đức cũng ít hơn. Điện đài, lầu các, chàng phan, bảo cái, vân vân thì cũng bé hơn, cũng trang nghiêm đẹp đẽ nhưng mà không bằng những phẩm bậc trên. Vì vậy mà hạ phẩm hạ sinh trong chín phẩm hoa sen mà Đức Từ Phụ A Di Đà phương tiện để hóa hiện ra như vậy, để cho những người được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thấy rằng về đó không phải là thành Phật ngay, mà về đó lại còn phải cần mẫn, tinh tiến, tu hành. Về nơi đó vẫn phải tu hành. Tu hành làm sao? Tất nhiên là tu hành ở thế giới đó khác với tu hành ở thế giới chúng ta này. Tu hành ở thế giới đó chắc chắn là chuyên tâm thiền định, chuyên tâm học pháp và chuyên tâm để như trong kinh A Di Đà nói là gì? Muốn gieo duyên nương vào thần lực của Đức Phật A Di Đà thì sao? Trong khoảng một bữa ăn dùng những y cách đựng các loại hoa thơm và tất cả các loại vật dụng mà tâm tưởng chúng ta mong muốn có được thì đều hiện ra trước mắt và có ngay ở trong y cách. Y cách tức là cái giỏ đó. Và chỉ trong khoảng một bữa ăn thôi, bữa ăn thì chúng ta thấy ở thế giới chúng ta bữa ăn là khoảng độ 30-45 phút, cứ cho tiếng đồng hồ là nhiều đúng không? Nương vào thần lực của Đức Phật A-di-đà, chúng ta chỉ trong khoảng bữa ăn đấy phân thân vô số, biến khắp 10 phương để đi cúng dường thân cận vô lượng vô biên các đức Phật ở khắp 10 phương thế giới. Cúng dường xong rồi lại nghe chính pháp. Nghe chính pháp rồi lại hay tùy hỷ. Tùy hỷ rồi lại hay tán thán. Tán thán rồi lại hay thỉnh Phật gì? Cửu trụ thế gian. Tức là trụ thế lâu dài để thuyết pháp chúng sinh. Vân vân. Làm các việc thiện như thế, đại thiện như thế, cho nên nó được các đức Phật ở khắp 10 phương đó sinh tâm đại hoan hỷ với chúng ta mà tán dương khen ngợi rằng lành thay, các thiện nam tử, các ông có thật là gì? Thật là hy hữu. Hy hữu tức là hiếm có đó. Các ông gì? Phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà và đại nguyện của các ông mà phân thân vô số biến khắp mười phương đi cúng dường thân cận, tán dương khen ngợi các đức Phật mười phương thế giới, thỉnh các đức Phật chuyển pháp luân và chuyển và độ chúng sinh, chuyển pháp luân và độ chúng sinh chủ thế lâu dài. Đây là công đức vô lượng ở vô biên. Cho nên các đức Phật mới lấy tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta nếu chúng ta được vãng sinh về đó. Ở hạ phẩm hạ sinh cũng hàng ngày cũng đi thường nương vào nguyện lực của Phật và nguyện lực của chúng ta để đi làm cái việc cúng giảng ấy, thậm chí là đi độ chúng sinh được, nhưng mà không hại đến cái pháp thân của mình, không hại đến báo thân của mình. Có thể là ứng biến hóa thân đi khắp mười phương trong khoảng bữa ăn, làm vô số các việc thiện như vậy. Ngoài cúng Phật, chúng ta có thể gì? Đi cứu độ chúng sinh có duyên với chúng ta. Cho nên đấy mà, đấy cũng là một cái cách tu hành thù thắng vậy. Giống như chúng ta ở trong giấc chiêm bao mà biết tu hành, biết giúp đỡ mọi người, nhưng khi tỉnh dậy chúng ta thấy thấy lòng hoan hỉ, nhưng chúng ta không bị mỏi mệt, hay không bị ốm đau, không bị bệnh tật, hay không bị tổn hại đến thân mạng của chúng ta vậy. Đó. Hay là khi chúng ta thiền định, cái này mà ai hay ngồi thiền lâu ngày, ai hay ngồi thiền có thể gì? Ngồi trong thiền định để thuyết pháp cho chúng chư thiên, hoặc rằng quỷ thần, hoặc rằng trong ba đường ác đạo đến nghe, hoặc là chúng ta đến nơi ba đường ác đạo đó để thuyết pháp cho chúng nghe, thậm chí là đi đến các cõi quỷ thần, thậm chí lên các cõi trời để thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Nếu chúng ta thì gọi là trì trai giữ giới, tinh chuyên thiền định, đạt được cái niệm Phật tam muội, có thể xuất thần đi khắp đó đây để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, thì có thể chúng ta nếu nhất tâm thiền định, trì trai giữ giới, tu hành cẩn mật thì có thể đạt được điều đó ngay trong cuộc đời này, ngay trong kiếp tu này, chứ không phải đợi đến sau vãng sinh mới có đâu các quý vị. Đó. Cho nên ở hạ phẩm hạ sinh thì tất cả những chúng sinh khắp trong mười phương thế giới được vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh của cửu phẩm liên hoa thì thân tướng như nhau, tất cả đều trang nghiêm đẹp đẽ, thân có màu vàng và to lớn như nhau, đẹp đẽ như nhau, không có người này lùn hơn một chút, người kia béo hơn một chút, người kia gầy hơn một chút, người kia đẹp hơn một chút, người kia xấu hơn một chút. Vì sao? Vì đã vãng sinh về hạ phẩm hạ sinh thì như nhau, không có khác, nhìn vị nào cũng giống vị nào. Vì sao mà như thế? Ở đây chúng ta thấy là trải qua năm đại kiếp hành Bồ Tát đạo, Đức Từ Phụ của A Di Đà Phật ngài cũng đã nghiên cứu rất kỹ rồi các quý vị. Ở chúng ta thế giới chúng ta bảo có lợi thì có loạn, có khác giới mới có gì, có người yêu thương nhau, có người tìm hiểu nhau, có người kết hôn với nhau, có người sinh con đẻ cái với nhau, và từ đó mới có gì, có nhân ngã, có bỉ thử, có tôi, có cái của tôi, cái sở hữu của tôi. Và ai cũng vậy, người nào cũng vậy dần dần. Cho nên biến một cái thế giới đáng lẽ phải yêu thương nhau, phải trân trọng nhau, phải chung sống hòa hợp với nhau, thì thành một cái thế giới là gì? Đầy rẫy những mưu mô xảo quyệt, những mưu toan, những tính toán làm sao để hại được người, làm sao để công danh sự nghiệp, tiền tài của cái trở về với, về ở trong ngôi nhà của ta, trở thành sự ở trong cái sự quản lý của ta, vân vân và vân vân. Cho nên từ đó mới có người thấy đẹp thì yêu thì thích, thấy xấu thì ghét thì chê. Chúng ta thấy có ai muốn cưới cô vợ vừa lé vừa lùn vừa đen vừa sún răng vừa sâu răng hay là vừa gãy hết răng về làm vợ không? Chắc là khó. Vừa nghèo vừa đen vừa lé vừa lùn vừa gãy hết răng lại vừa gì ạ, lại vừa hôi hám bẩn thỉu nữa, chắc chắn rằng chẳng có một ai lại muốn cưới một cô đó về làm vợ. Hay ngược lại cũng chẳng có một cô gái xinh đẹp nào muốn cưới một gì, một chàng trai vừa đen vừa què vừa lùn vừa xấu vừa điếc vừa câm vừa ngọng vừa hôi hám bệnh tật bẩn thỉu về làm chồng mình cả. Không chỉ không muốn cưới mà thậm chí nhìn thấy còn khinh khi, còn phỉ nhổ, còn đánh đập, còn chửi bới, còn nguyền rủa, còn đuổi đi nữa cơ. Nếu người đó thì cứ thập thò thập thụt bỏ qua lết lại ở trước nhà của mình để treo gẹo mình nữa, để tỏ tình với mình nữa, vân vân và vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy thế giới này tạo nên bởi vô số gì những nguyên nhân để cho những chúng sinh tạo nghiệp đau khổ. Ta thấy đẹp, ta yêu, ta thương, ta thích, cho nên ta muốn gì? Ta muốn biến cái đẹp, cái ta yêu, ta thương, ta thích đấy gì về cái sở hữu của ta. Cho nên chúng ta thấy thời phong kiến ngày xưa, nhiều quốc gia chiến tranh liên miên, khiến cho dân chúng lầm than đau khổ đến chỗ tột cùng. Vì sao? Chỉ vì tiền tài, sắc đẹp và danh vọng. Vậy các quý vị, một ông vua của nước này cất quân đem đánh nước kia, đầu tiên là gì? Là để vơ vét tiền tài của cải của đất nước kia, nếu như họ đánh thắng vơ vét về cho đầy quốc khố của đất nước mình. Đó là vì tiền tài, vì của cải đó. Thứ hai là về sắc đẹp. Có ông vua nào cất quân đem đánh một nước khác, sau khi chiến thắng lại không bắt bớ những người con gái xinh đẹp của quốc gia đó để về làm kẻ hầu người hạ, làm thê làm thiếp của mình đâu? Điều này chúng ta thấy ở trong lịch sử Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới đầy rẫy vậy. Thứ nữa là danh vọng. Danh vọng là sao? Tức là muốn mở mang bờ cõi để cho đời nay ghi dấu, đời sau viết sử, lưu tên sử sách mình là một vị vua có uy quyền, có phúc báo, có trí tuệ, có tài lãnh đạo, vân vân. Cho nên mới mở mang được bờ cõi của đất nước rộng lớn vậy. Đấy, chúng ta thấy từ xưa những cuộc chiến tranh không thoát ra ngoài ba yếu tố là tiền tài, sắc đẹp và danh vọng ấy. Còn bây giờ chúng ta thấy nhiều quốc gia cũng lăm le đem quân đi gây hấn và tạo nên những cuộc chiến tranh, hoặc là trực tiếp, hoặc là gây ra những nội chiến, hoặc gây ra những binh biến đảo chính trong quốc gia họ, cũng chỉ vì danh vọng và tiền tài. Còn về sắc đẹp thì bây giờ thế giới là cái thế giới nó cũng văn minh hơn rồi, gọi là thế giới kỹ thuật số, thế giới phẳng giao lưu với nhau, cho nên phần đại đa số ở trên thế giới bây giờ những người lãnh đạo bây giờ thì ít nước gọi là vua, mà đa số gọi là tổng thống, gọi là thủ tướng hoặc là tổng bí thư. Đấy là những người đứng đầu lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, thì đại đa số các quốc gia ấy thì đều là sống một cuộc sống thủy chung một vợ một chồng, hoặc là nếu không thủy chung được với nhau thì chia tay ra tòa ly hôn, sau đó thì người chồng hoặc người vợ đều có đầy đủ cái tính pháp lý, cái quyền hạn để đi kết hôn với một người vợ, một người chồng thứ hai hoặc thứ ba, thứ tư, thứ năm gì đó, vân vân. Nhưng miễn là trước khi kết hôn lấy người khác thì phải ly hôn người vợ, người chồng cũ. Cũng chính vì những cái sự ràng buộc của pháp luật về cái sự văn minh của nhân loại bây giờ, cho nên chúng ta thấy các cuộc chiến tranh bây giờ thì đại đa số những người phụ nữ, những người con gái không bị bắt để đi làm thê, làm thiếp cho bên chiến thắng như ngày xưa nữa. Tất nhiên vẫn có, nhưng mà không nhiều như ngày xưa nữa. Nó không phổ biến như ngày xưa nữa. Ngày xưa có những ông vua chỉ vì thích một cô gái đẹp ở một quốc gia khác, bảo quốc gia họ đem chiều cống. Nhưng quốc gia đó thì nhất định không chiều cống. Vì vậy mà xảy ra cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia chỉ vì một cô gái. Điều này cũng có rất nhiều ở trong lịch sử, ở trên thế giới vậy. Cho nên chúng ta thấy là cái tai hại của cái việc tham đắm vào sắc đẹp. Cho nên mới có những cuộc chiến tranh, những cuộc tàn sát lẫn nhau, khiến cho dân chúng lầm than cơ cực, không thể nào mà diễn tả hết được. Cũng chỉ vì gì? Chỉ vì cái tâm tham lam và chấp trược của con người chúng ta vậy. Chúng ta thấy Pháp Tạng Tỳ Khiêu, Ngài đã thấy rõ điều đó, biết rõ điều đó. Cho nên trong nguyện thứ ba này, Ngài nguyện là ở thế giới của Ngài sau khi Ngài thành Phật, nguyện cho thế giới của Ngài tất cả các chúng trời người thượng thiện nhân được sinh về thế giới của Ngài thì đều có thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như nhau, không có kẻ tốt người xấu, không có kẻ trí người ngu, mà ở phẩm vị nào thì đều như nhau ở phẩm vị ấy, ở hạ phẩm hạ sinh thì đồng như nhau, thân tướng to lớn như nhau, đẹp đẽ như nhau và quang minh như nhau. Còn công đức trí tuệ thì tôi nghĩ rằng cái này thì phải tùy theo sự tinh tiến tu hành của mỗi vị thiện nhân ở phẩm vị ấy. Thân tướng thì giống nhau, quang minh trên thân thể cũng sáng lạn như nhau. Nhưng mà vị nào tinh tiến tu hành một lòng cầu mong thành Phật nhanh chóng để cứu độ chúng sinh khổ đau khắp trong 10 phương thế giới, thì vị đó nhanh được từ hạ phẩm hạ sinh tiến tới hạ phẩm trung sinh, tức là phẩm vị thứ hai từ dưới lên trong cửu phẩm liên hoa. Thì những vị thượng thiện nhân ở trong gì hạ phẩm trung sinh đó thì thân tướng trang nghiêm cũng đẹp đẽ như nhau, siêu việt thù thắng hơn các vị ở trong hạ phẩm hạ sinh. Nhưng mà các phẩm thì mỗi phẩm có một cái, có một cảnh giới khác nhau, chứ không phải là giữa hạ phẩm hạ sinh đi lại giao thoa gần gũi gì với thượng phẩm thượng sinh một cách hàng ngày như chúng ta đi tiếp xúc, đi quan hệ ngoại giao hay gặp nhau ngoài đường, ngoài phố hay ngoài quán xá hay ngoài gì hay bất cứ nơi nào đó đâu, không có. Vì thế giới đó rộng lớn mênh mông, được kết thành từ 21 vô số cõi Phật cơ mà các quý vị. Cho nên ở phẩm vị nào thì các bậc nhân thiên thượng thiện nhân chỉ gặp nhau ở phẩm vị đó mà thôi. Và tu hành bao giờ mà đầy đủ công đức được tiến lên một phẩm vị nữa thì tự nhiên lại hóa sinh lên gì, lên phẩm cao hơn. Tức không phải có mất đi mà cũng chẳng phải có gì, có sinh ra như cái kiểu mà mất ở nơi này mà sinh nơi kia. Không phải mất ở nơi này mà sinh nơi kia, tức là không phải sinh tử luân hồi đó, không phải sinh có chết đi là có sinh lên đó. Không phải, mà đấy gọi là biến hóa sinh, gọi là biến hóa. Tức là tu tập đầy đủ công đức ở hạ phẩm hạ sinh để được lên hạ phẩm trung sinh rồi thì ngay lập tức liền là gì? Biến hóa từ hạ phẩm hạ sinh lên hạ phẩm trung sinh. Lên nơi đó thì tân tướng trang nghiêm đẹp đẽ hơn, to lớn hơn, công đức hơn, trí tuệ hơn, lại tương đồng với các vị ở hạ phẩm trung sinh. Cứ như vậy tu tập lần lần, khi đầy đủ công đức để lên một phẩm nữa thì lên đến thì đến hạ phẩm thượng sinh. Và cứ như vậy tuần tự cho đến thì đến trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh, trung phẩm thượng sinh, rồi thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và lên tới thượng phẩm thượng sinh. Tức là phẩm vị cao nhất trong cửu phẩm liên hoa. Khi lên tới thượng phẩm thượng sinh thì xin chúc mừng tất cả các quý vị, vì tất cả các quý vị lúc đó đều là ở trong cái cảnh giới gọi là nhất sinh bổ sứ Bồ Tát rồi. Tức là lên đến phẩm vị cao nhất của cửu phẩm liên hoa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi đó là gì? Chúng ta đều trụ ở trong gọi là nhất sinh bổ sứ Bồ Tát. Có nghĩa là một đời nữa là thành Phật rồi các quý vị. Đấy là những lời chú giải, những lời giải thích của các bậc tông sư, các bậc tổ sư ở trong tông môn tịnh độ của chúng ta. Các ngài đã chứng ngộ được, thậm chí các ngài là hóa thân của A Di Đà Phật, của Quán Âm Thế Chí, của các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Các ngài vì muốn cứu độ chúng sinh ở thế giới này, vì muốn xiển dương giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, vì muốn khai hóa cho chúng sinh mê mờ mông muội ở thế giới này được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên các ngài thị hiện ra có sinh, có xuất gia, có tu hành, có hoằng pháp, có nhập niết bàn, tức là có vãng sinh để làm kim chỉ nam, làm mô phạm cho gì chúng ta nương vào để tu tập ở trên cuộc đời này vậy. Cho nên khi mà được lên cái phẩm vị cao nhất, cửu phẩm liên hoa, cao nhất là thượng phẩm thượng sinh, thì lên đến thượng phẩm thượng sinh là khi đó chắc chắn là chúng ta ở trong ngôi vị đẳng giác, diệu giác và nhất sinh bổ sứ Bồ Tát rồi. Tức là chỉ một đời nữa là thành Phật, được chờ đến một thế giới nào phù hợp với đại nguyện của chúng ta thì được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thọ ký cho chúng ta đến thế giới đó để thành Phật. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng thọ giới cho các đệ tử của mình đến các thế giới để thành Phật vậy. Và đặc biệt là nàng Long Nữ mới 8 tuổi do học kinh Diệu Pháp Liên Hoa với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Cho nên là chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho nàng Long Nữ. Long Nữ tức là gì? Là con rồng cái đó. Long Nữ tức là rồng cái, mình gọi nôm na như vậy. Long Nữ tức là rồng cái. Long là rồng mà. Nữ tức là thuộc về, như về súc sinh thì gọi là súc sinh thì gọi là con đực, con cái. Nữ tức là gì? Là rồng cái. Long Nữ tức là rồng cái. Đấy là nói nó cũng hơi thô một chút, nhưng thực tế thì có một cái từ nào đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta để nguyên cái từ Long Nữ thì hay hơn. Để nguyên từ Long Nữ. Đó, nàng Long Nữ từ dưới Long Cung được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dùng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để giáo hóa cho. Và Long Nữ do có trí thông minh dĩnh ngộ, cũng do nhân lành nhiều đời nhiều kiếp đã học Phật rồi. Cho nên kiếp này Long Nữ lại gặp được một vị thầy xuất chúng như là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, lại được thầy mình truyền cho bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là vua của các kinh. Và Long Nữ vốn là một bậc thông minh xuất chúng, cho nên học Phật mới có một thời gian sau, thời gian ngắn thôi, mà hiểu được tự tính bản lai của mình vốn là thanh tịnh. Tự tính bản lai của mình vốn là Phật. Cho nên trong hội Pháp Hoa, Long Nữ từ dưới Long Cung nước Sa Kiệt La đi lên cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiệm Bộ Châu này, để cung kính đỉnh lễ Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, để tán dương khen ngợi cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và lên đó được Đức Phật thọ ký cho được thành Phật ngay trong cuộc đời này. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất với đại chúng nói rằng xin là Long Nữ đừng nói như thế. Vì trong kinh Đức Phật nói con người ta ở trên đời có mấy cái sự chướng không thể thành Phật. Cái chướng thứ nhất là ma vương không thể thành Phật. Cái chướng thứ hai là thân nữ không thể thành Phật. Cái chướng thứ ba đó là súc sinh không thể thành Phật. Vậy nàng thì mắc vào cả hai chướng. Chướng thứ nhất là thân nữ. Chướng thứ hai là súc sinh. Rồng mà rồng tức là thuộc về thế giới súc sinh, thần rồng. Nhưng mà rồng ở đây là thần rồng, gọi là súc sinh, nhưng mà súc sinh gì? Cao cấp. Súc sinh có phúc báo, gọi là thần. Gọi là thần ở trong thì trong súc sinh. Nhưng coi nhân chúng ta thì có Phật, có Bồ Tát, có Thánh Tăng và có Phàm Phu. Đấy. Có Phật, có Bồ Tát, có Thánh Hiền, có Thánh Nhân và có Phàm Phu. Phật cũng thì thành Phật ở thế giới cõi người mà. Bồ Tát cũng thành Bồ Tát ở thế giới cõi người, Thánh Tăng cũng vậy, Thánh Nhân cũng vậy. Nhưng cũng có gì? Có những con người sống phải đau khổ, lay lắt, sống mà còn thân còn sống mà tâm đã gì? Như ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rồi. Sau khi mất bỏ báo thân liền là đọa vào đó nhanh hơn tên bắn vậy. Thế nên chúng ta thấy cõi người cũng có gì? Có thiện và bất thiện. Thì cõi rồng cũng vậy. Tuy gọi là súc sinh, nhưng mà ở trong cảnh giới của Long Vương thì đó được gọi là gì? gọi là thần, thần linh của cõi súc sinh. Long Vương là một trong những cái tầng lớp, cái loài mà có phúc báo nhất của súc sinh. Ví dụ như là Kim Sĩ Điểu cũng là súc sinh, nhưng mà súc sinh gì cũng có thần lực rất là lớn. Long Vương á, long á, bộ long á, tức là rồng á, cũng có thần lực rất là lớn. Hay là chúng ta thấy trong thế gian, chúng ta nói đi, các vị Long Ly Quy Phượng đó, gọi là tứ linh đó, đều thuộc về gì, cõi súc sinh, nhưng mà súc sinh ở bậc cao, bậc có công đức, có phúc báo, có trí tuệ và có thần thông. Cho nên trong thế gian chúng ta thường là tôn sùng tứ linh, tứ vật linh, Long Ly Quy Phượng ấy. Chúng tôi đang nói là ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài biết được nếu như thế giới của mình á mà còn có kẻ tốt người xấu, kẻ ngu người trí, kẻ có phúc á, kẻ kém phúc hoặc kẻ không có phúc á, thì thế giới ấy không thể gọi là thế giới Tây Phương Cực Lạc được, không thể thành trở thành, không thể được gọi là một nơi đáng đến, một nơi đáng sống, một nơi đáng để cho những chúng sinh chán ghét sự đau khổ, ước muốn sự an vui, để làm một cái nơi gọi là cái nơi gọi là cái hóa thành và bảo sở sát gần với nhau, để cho chúng nhân thiên cũng như tất cả chúng sinh khắp trong mười phương thế giới phát nguyện sinh về đó để được ly khổ đắc lạc, để được mau chóng thành tựu cái đại nguyện là thoát ly sinh tử chúng khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề, để tận độ chúng sinh đồng thành chính giác vậy. Cho nên chúng ta thấy đại nguyện thứ ba của ngài, ngài nguyện là trong cõi nước của ngài khi ngài thành Phật là thân tướng của tất cả những người được sinh về đó đều là có màu vàng đẹp đẽ như nhau, và không có người tốt xấu, sang hèn, dị biệt vậy. Tất nhiên ở đây là tôi phải giải thích thêm cho các quý vị về lời dạy của các vị tổ sư, là các vị hạ phẩm hạ sinh thì thân tướng công đức đẹp đẽ như nhau, lên nhị phẩm tức là hạ phẩm trung sinh thì lại cao hơn rất nhiều, thân tướng đẹp đẽ to cao, công đức trí tuệ cũng lớn hơn rất là nhiều. Rồi lên tới phẩm thứ ba đó là hạ phẩm thượng sinh thì lại thân tướng lại to đẹp, công đức trí tuệ lại lớn hơn rất nhiều, cứ như thế cho đến cửu phẩm liên hoa tức là thượng phẩm thượng sinh đó. Thì quả thật là khác nhau một trời một vực vậy. Nhưng ở phẩm vị nào thì thân tướng đều trang nghiêm đẹp đẽ như nhau trong phẩm vị ấy, vì có sự bình đẳng. Nhưng bình đẳng ở đây không phải là ngồi đó để về đó để cá mè một lứa, chẳng cần phải tu cũng thành Phật, không phải đâu, về đó vẫn tu các quý vị ạ. Nhưng tu ở trong thì một cái trạng thái khác, một cảnh giới khác. Ở đây chúng ta tu theo thì cảnh giới của phàm phu, về đó là tu theo cảnh giới của thánh nhân xuất thế, tu để thành Phật. Mình nói nôm na như ví dụ như bây giờ là chúng ta bây giờ đang học gì ạ? Đang học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ấy còn được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc ở hạ phẩm hạ sinh đi chăng nữa thì đấy coi như là đang học gì, cao đẳng, trung cấp, đang học ở trung cấp, cao đẳng, đại học, vân vân. Còn nó lên tới gì? Lên tới gọi là lên tới thượng phẩm thượng sinh thì gọi là chúng ta đã lên tới cái học hàm học vị như là giáo sư rồi, tức là cái học hàm học vị cao nhất về học hàm học vị về ngành học ở thế giới của chúng ta bây giờ gọi là giáo sư, được phong lên hàm giáo sư là cái hàm học vị cao nhất ở trên thế giới của chúng ta này, kể cả Việt Nam hay Mỹ, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nga rồi Nhật Bản rồi Hàn Quốc vân vân rồi vân vân. Học hàm học vị cao nhất để chỉ cho người học bây giờ là giáo sư. Thời phong kiến ngày xưa thì học hàm học vị là hàng tiến sĩ, gọi là đỗ trạng nguyên đó, là cao nhất. Nhưng bây giờ phong đến này, đến chứ cái giáo sư là cao nhất. Vậy đến cái học hàm học vị đấy này là chỉ có đi dạy người nữa thôi, chỉ còn không phải đi ngồi lớp EA để học nữa, mà lúc đó học có tự nghiên cứu tự học thôi, biết bài hết rồi, thuộc bài hết rồi, chỉ có nghiên cứu và đi giảng dạy thôi, đi truyền bá những kiến thức, những sở học sở biết của mình để cho mọi người thôi, vân vân và vân vân. Cho nên đấy, tôi lấy một cái ví dụ như thế cho chúng ta cũng dễ hiểu. Đấy, ví dụ như là hạ phẩm hạ sinh như là học từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 với nhau. Hoặc là hạ phẩm hạ sinh như là cấp 1. Hạ phẩm trung sinh như là cấp 2. Còn hạ phẩm thượng sinh như là cấp 3. Đấy. Cao đẳng trung cấp thì như là trung phẩm hạ sinh. Cao đẳng thì như là trung phẩm trung sinh, còn đại học thì như là trung phẩm thượng sinh, tức là phẩm thứ 6. Còn lên thạc sĩ thì như là thượng phẩm hạ sinh, tiến sĩ thì như là thượng phẩm trung sinh, còn giáo sư như là thượng phẩm thượng sinh. Đấy, để lấy cái học hàm học vị ở thế gian chúng ta để tạm ví dụ như vậy, để cho chúng ta dễ nắm bắt và dễ hiểu. Không có lại bảo là cắp sách tới trường thì ai cũng như ai. Không phải. Đúng là học cấp 1. Ở trong một quốc gia thì thống nhất về giáo dục thì bài học thì giống nhau. Sách giáo khoa giống nhau. Nhưng mà cũng có người gì? Người học dốt, người học giỏi. Đấy là do gì? Sự chăm chỉ và thông minh á. Bác Lãm tài trí, sự chịu thương chịu khó của mỗi người vậy mà đạt được điểm cao hay là điểm thấp vậy, học giỏi hay là học dốt vậy, vân vân. Thì cái sự tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tất nhiên nó thù thắng hơn á, cái lời chúng tôi ví dụ rất là nhiều, nhưng mà vì một số sợ một số các cụ già, một số các Phật tử là chúng ta chưa học Phật nhiều, cho nên không lấy ví dụ ấy, để ví dụ thì chúng ta chả hiểu được cái gì cả, mà chả hiểu cái thầy đang nói cái gì, không biết là thầy đang nói cái gì mà sao hôm nay thầy nói khó thế, thầy nói từ lúc nãy cho đến giờ con chả hiểu cái gì. Đấy, thì nhờ những cái ví dụ như thế, nhờ những cái pháp thế gian để tỉ dụ, để so sánh, để ví dụ như vậy để chúng ta gì hiểu được phần nào mà thôi, hoặc từ đó mà chúng ta gì biết đường vào chân lý của Phật Đà mà thôi, biết đường, biết con đường vào ngôi nhà chân lý của Phật Đà mà thôi. Đấy, nói như thế để chúng ta cũng gọi là dễ hiểu được phần nào. Chúng ta sang đại nguyện lớn thứ tư. Trong văn kinh nói rằng đại nguyện lớn thứ tư, khi con được thành Phật, nếu có chúng trời người trong cõi nước của con. Sắc tướng không đều nhau, nếu có người tốt xấu chẳng đẹp đẽ như nhau thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở nguyện thứ tư này cũng ná ná gần giống với nguyện thứ ba, nhưng nguyện này thì được ngài Pháp Tạng Tỳ Khiêu nói rõ hơn, là gì? Là nếu có chúng trời người ở trong quái nước của ngài á, sắc tướng không đều nhau, sắc tức là cái vẻ bên ngoài, sắc tướng tức là cái vẻ bên ngoài, sắc tức là sắc đẹp, tướng là tướng hảo đó. Ví dụ như là nhìn cái sắc bên ngoài gì mà không được cái màu vàng kim như nhau, lại có người là hơi bệch bệch, hơi vàng bệch bệch, tức là nó hơi vàng một chút thôi. Hay có người thì vàng nó đỏ quá, nó vàng nó biến thành đỏ đỏ. Hoặc là có người thì nó bệch bệch là màu trắng trắng, vàng trở ra vàng, bạc trở ra bạc á, thì đó gọi là gì? Sắc chẳng giống nhau. Đó là thuộc về sắc. Còn tướng này, tướng tức là cao, là thấp, là béo, là gầy, là mặt dài hay là mặt gì? Mặt tròn, tay dài hay là tay tròn, và là vân vân. Đó, nói nôm na là chỉ về cho cái hình thể của thân tướng. Đó, đấy gọi là tướng, là chỉ cho gì? Thân tướng là tướng hảo. Thì ở đây Đức Phật A Di Đà trước khi thành Phật, ngài hành Bồ Tát đạo nguyện cho tất cả các chúng trời người được sinh về thế giới của ngài á, sắc tướng mà không được đều nhau, tức là ai được sinh về đó cũng phải đều nhau, bằng nhau tâm tấp. Ví dụ là lấy một cái ví dụ như thế, người mét bảy thì đều là mét bảy, người mét tám thì đều là mét tám, vân vân. Thậm người dưới người thì người 5 mét 10 mét thì đều 5 mét 10 mét, vân vân chẳng hạn. Đó gọi là về tướng, cao như nhau, đẹp thì cũng như nhau. Còn cái vẻ nhìn cái sự nét mặt hồng hào, nước da vàng óng á, vân vân á, thì cũng giống nhau. Đó gọi là sắc tướng á, đều giống nhau. Nếu có người tốt xấu chẳng đẹp đẽ giống nhau thì ngài thề gì? Thì chẳng trụ chính giác. Đây cũng vì gì? Để tránh đi cái tình trạng mà có những người vì chấp vào sắc tướng, chấp vào cái công đức phúc báo, cho nên khởi ra cái tình, cái tưởng, khởi ra cái vọng tâm, vọng tình, vọng tưởng, vì thế mà hay nói đúng hơn thì cái vọng tâm ấy, vọng tình, vọng tưởng ấy chính là nguyên nhân gây nên những sự phân biệt, tạo nên những cái sự gọi là đau khổ cho chúng sinh chúng ta. Cho nên Đức Phật A Di Đà ngài không muốn thế giới của ngài, không muốn thế giới Tây Phương Cực Lạc có những chúng sinh đau khổ ấy, từ cái chấp trược về tình kiến, về sự si mê và về sự phân biệt ấy, vân vân. Cho nên ngài nguyện này tốt nhất là tất cả những người được vãng sinh về thế giới của ngài ở phẩm nào á, trong cửu phẩm liên hoa thì đồng nhau như thế, để cho mọi người không còn sự phân biệt, không còn sự chấp trược và không còn sự tham đắm vậy. Đó. Đấy là gì? Ý nghĩa của đại nguyện lớn thứ tư. Đại nguyện lớn thứ năm, đại nguyện như thế này. Đại nguyện lớn thứ năm, khi con được thành Phật, nếu có chúng ở trời người trong cõi nước của con chẳng đều tu chứng được túc mệnh thông biết rõ tất cả các sự việc của hết thảy chúng sinh khắp 10 phương thế giới ở trong 100.000 ức na do tha kiếp trước, thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác, đó, sang nguyện lớn thứ năm này. Chúng ta thấy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo làm pháp tạng tỳ khiêu, trải qua năm A Tăng kỳ kiếp hay gọi là năm đại kiếp ấy, ngài thực hành Bồ Tát đạo để tế độ chúng sinh. Nguyện khi mình thành Phật thì tất cả chúng trời người ở trong cõi nước của ngài á, nếu đều chẳng tu chứng được túc mệnh thông biết rõ. Túc mệnh thông tức là một trong sáu pháp thần thông mà chư Phật Bồ Tát đã chứng được, đặc biệt là chư Phật chứng được viên mãn đầy đủ, gọi là cụ lục thông, tức là được đầy đủ sáu pháp thần thông. Đó là thứ nhất là thiên nhãn thông, tức là thấy biết khắp tất cả, không có sự ngăn ngại, cho dù tường vách hay là đêm tối hay là xuyên qua gì các không gian và các cõi nước hay là các gì hành tinh, các thiên hà ở khắp trong mười phương thế giới, các ngài đều nhìn thấu suốt vậy, không bị ngăn che, không bị chướng ngại vậy. Đó gọi là thiên nhãn thông. Cái thứ hai là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông tức là gì? Là nghe thấy được hết tiếng nói, không chỉ loài người với loài người, mà nghe được tiếng nói của vô số vô lượng vô biên của các loại chúng sinh, các loại trời rồng quỷ thần và tất cả gì các chủng tộc, các loài người ở mười phương thế giới hay là tam thiên đại thiên thế giới vân vân, tùy theo cái công đức tu hành và cái sự chứng ngộ được thần thông của vị đó đạt ở mức nào. Nếu ở thanh văn tức là A-la-hán đó, thì ở trong cái mức gì, ở trong cái mức gọi là tam thiên đại thiên thế giới hoặc là nhiều hơn. Còn duyên giác thì cũng ở trong mức tam thiên đại thiên thế giới hoặc lớn hơn một chút. Còn Bồ Tát từ hàng gì, hàng thập địa trở lên cho đến đẳng giác, diệu giác và nhất sinh bổ xứ Bồ Tát thì có thể gì, có thể nghe và thấy biết được vô lượng thế giới, tùy theo cái nhân tu vạn hạnh của các ngài khi hành Bồ Tát đạo phát nguyện ra sao, sự tinh tiến tu tập chỉ trai giữ giới đem lại lợi ích cho chúng sinh như thế nào, mà sự chứng ngộ của các ngài sâu rộng nhỏ bé cũng gì cũng tùy theo cái bản nguyện các ngài thị hiện vậy. Đấy, nói là gì? Nói về thiên nhĩ thông tức là nghe, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Tha tâm thông tức là biết được ý niệm của người khác, biết được ý niệm của người khác nghĩ cái gì. Cái điều này có nhé các quý vị, cái điều này những người tu tập mà họ chứng đắc được thánh quả họ biết được đối phương, những người ở trước mặt họ đang nghĩ cái gì. Cho nên chúng ta thấy có một số trường hợp là các thầy đồng, các thầy mà thờ đồng bóng, đi theo đồng bóng, là một số các thầy là biết được ý niệm của cái người đến xem, mong muốn cái gì, muốn xem cái gì, muốn hỏi cái gì, đến người ta biết rồi, người ta nói rồi. Không phải là cái thầy đồng nó có đã đạt được cái tha tâm thông ấy, mà chính cái vị thần linh, các vị quỷ thần ấy, họ mượn vào gì? Cái xác của cái mượn vào cái thân thể của cái vị thờ đồng ấy, mình gọi là căn đồng số lính, gọi là căn đồng số lính, gọi là những người có căn á, những người có căn á thì có căn có duyên với các vị thần linh, các vị thánh linh, thậm chí có những trường hợp là quỷ thần có phúc á, đó, quỷ thần nhưng mà có sinh ra, có phân ra quỷ thần có phúc và quỷ thần thì không có phúc. Quỷ thần là gì ạ? Chuyên đi cứu người và quỷ thần là chuyên đi hại người, như trong kinh Địa Tạng nói nhé quý vị nhé. Đấy, kinh Địa Tạng nói có những quỷ thần chuyên đi cứu người, nhưng cũng có quỷ thần nó chuyên đi hại người. Có những vị thần linh cũng chuyên đi cứu người, nhưng cũng có những vị thần linh chuyên đi hại người. Cũng giống như chúng ta ở trên thế gian, mà có những người làm quan thì chuyên đi cứu dân, giúp đời, tận trung báo quốc. Nhưng có những vị quan thì chuyên đi gì? Gọi là đi vơ vét, đi đục khoét của nhân dân, của đất nước để làm lợi ích cho mình và cho nhóm lợi ích cá nhân của mình mà thôi. Chúng ta thấy đấy, cái cụ nói ngày xưa thì trần sao thì âm vậy là như thế. Cõi trần có những cái gì thì cõi âm họ cũng có những cái gì, cái đó. Cõi trần cũng có kẻ tốt người xấu thì cõi âm cũng vậy, cũng có thần tốt thần xấu. Khi gọi là thánh thì đương nhiên các vị thánh đó thì đều là gì, là những người tốt rồi. Ở trong linh giới họ đều là những người tốt mới được gọi là thánh. Còn thần thì có những vị thần tốt, những vị thần xấu. Quỷ thần, quỷ thì cũng có quỷ tốt và quỷ xấu. Đã. Còn thánh thì đương nhiên đều là tốt rồi. Thánh thì thánh nhân thế gian thì cũng phải do những người tu nhân tích đức làm các việc thiện. Như là Khổng Lão Phu Tử được gọi là thánh nhân thế gian. Các đệ tử của ngài 72 đệ tử của ngài về lúc đó cũng như về sau được gọi là thất thập nhị hiền, tức là 72 người hiền hay còn gọi là gì? Là á thánh. Khổng Tử thì được người đời tôn xưng là gì? Là chí thánh, tức là đối với hàng thánh thế gian thì Khổng Tử được tôn là chí thánh, tức là bậc thánh cao nhất trong hàng thánh của thế gian. Còn các học trò của ngài gọi là thất thập nhị hiền, tức là 72 vị học trò và lớp sau của đạo Nho gọi là á thánh, tức là sau Khổng đứng sau thầy tổ của đạo Nho, đó là Khổng Lão Phu Tử. Và Việt Nam chúng ta thì cũng suy tôn, thì người dân chúng ta cũng suy tôn thì tứ thánh, tứ bất tử, như là Đức Thánh Tản Viên, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chử Đồng Tử và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, đó gọi là tứ thánh, tứ bất tử. Còn ngoài ra bốn vị thánh tứ bất tử đó thì còn có gì, có rất nhiều các đức thánh, như là Đức Thánh gì, Đức Thánh Trần, mà chắc chắn sau này trong cái thế kỷ 20-21 này về sau, tôi nghĩ là không xa nữa đâu, dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ tôn thờ thêm ít nhất là phải được hai vị thánh trong thế kỷ 20 này nữa, và 21 này nữa. Đó là ai? Đó là ai thì chắc chắn là chúng ta cũng mường tượng ra rồi, đúng không? Hai vị, một vị được thế giới họ công nhận là doanh nhân văn hóa thế giới. Một vị được thế giới công nhận là gì? Là tướng tài của thế giới. Một trong 10 vị tướng tài của thế giới. Nói như vậy chúng ta biết là ai rồi, đúng không? Đó. Chắc chắn là sau này, ít nhất là người dân Việt Nam chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ suy tôn hai vị đó là vị thánh. Đó là cha già dân tộc Việt Nam của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng ta cứ sống lấy vài trăm năm nữa mà xem, lời nói chúng tôi quả thật không sai. Cố sống lấy mấy trăm năm nữa nhé, không phải nói đùa đâu, nói thật đấy. Nếu không sống được thì cứ tái sinh vài lần, chúng ta sẽ được chứng kiến cái việc đó. Ngày xưa khi mà 20-30 năm về trước, tất cả những nơi mà nhà tưởng niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, người ta không cho đặt bát hương, không cho thờ cúng, chỉ gọi là nhà tưởng niệm thôi, không có bát hương nhé, không có bát hương, tức là không phải nơi thờ cúng mà chỉ là nơi tưởng niệm, đến đó để vái, đến đó để đối trước tranh ảnh hoặc là di tượng của Bác để tưởng niệm mà thôi, chứ không có thắp hương, không có lễ bái, không có cầu cúng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy, là nhiều nơi, thậm chí là những nơi đó là Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta cho xây dựng lên, đã có bát hương, đã có thờ cúng, nghi thức như là gì? Thờ cúng các vị thánh bất tử và các vị thánh của dân tộc như là Đức Thánh Trần, như là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, như là Thánh Chữ Đồng Tử, hay như là Thánh Gióng, hay là như là Đức Thánh Tản Viên rồi. Chúng ta thấy đã bắt đầu gì ạ? Có thờ bát hương, có sự lễ bái theo ấy, nghi thức tâm linh rồi. Đấy, có rồi đấy. Bây giờ có rồi. Có dâng hương, có lễ bái, có khấn nguyện. Tức là có nghi thức, nghi lễ tâm linh rồi. Còn ngày xưa là đến là không có dâng hương. Ngày xưa là có bát hương đâu mà dâng. Đến là tưởng niệm. Những đài tưởng niệm á. Đến cái nhà tưởng niệm á. Chủ tịch Hồ Chí Minh đâu. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy bắt đầu dần dần. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một thời gian không xa nữa đâu, dân tộc chúng ta sẽ suy tôn. Vị cha già dân tộc của Việt Nam chúng ta là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trở thành những người có công lớn trong hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó là chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, đem lại sự hòa bình, thịnh trị cho đất nước Việt Nam của chúng ta, dân tộc của Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay đó. Chúng ta cứ chờ xem, chắc chắn lời đó, lời nói của chúng tôi sẽ không sai. Nhưng có cái thời gian nó diễn ra chắc chắn cũng phải còn một thời gian cũng dài dài một chút nữa, không phải là một vài năm nữa mà đã làm được điều đó đâu, nó cũng còn phải có thời gian các quý vị. Bởi vì chúng ta biết là từ xưa đến nay là thánh hay là thần đều là do người dân phong mà, chứ có phải là tự người đó phong cho mình được đâu, hoặc là tự cái đảng phái đó phong cho được đâu, mà phải nhân dân, đại đa số, đại bộ phận nhân dân gì, họ kính trọng, họ biết ơn, họ tri ân và báo ân, và họ truy phong cho những người có công lớn với Tổ quốc, với dân tộc đó danh hiệu là thánh hoặc là thần, vân vân vậy. Đó, điều đó chúng ta thấy trong cái lịch sử xuyên suốt của đất nước chúng ta mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước như vậy. Cho nên ở đây nói là tha tâm thông, tức là cái sự hiểu biết, biết được tâm niệm của người khác nghĩ gì. Tôi đang nói thì là những người tu hành chứng được thánh quả thì tự họ đạt được cái đó. Còn là những người ví dụ họ có căn đồng số lính thì họ nương vào các vị sự chỉ bảo, sự sang tai lai tiếng, người nói theo kiểu các thầy đồng là gọi là sang tai lai tiếng cho, bảo cho, hướng dẫn cho, khai khẩu cho, để nói với những người trước mặt mình hoặc là nhiều người ở trước mặt mình biết về những tâm niệm, những ý nghĩ của họ, nghĩ cái gì, nói ra trước cho họ biết. Đó gọi là nhờ vào cái nhân duyên giữa cái vị mà có căn đồng số lính ấy với các vị thánh linh hoặc các vị thần linh ấy, mách bảo cho, chỉ bảo cho, sang tai lai tiếng cho và khai khẩu cho, nói ra những cái điều mà các vị thánh, các vị thần đó biết được tâm niệm của người khác đến xem như thế nào, vân vân đó. Cái đó là có, tôi khẳng định với các quý vị có là gì, khẳng định với tất cả chúng ta là điều đó có. Vì ngày xưa chúng tôi chưa xuất gia, chúng tôi cũng đã từng trải qua một thời gian cũng phải gọi là cũng có chút cái nhân duyên với nhà thánh, cũng đã thờ thánh và cũng đã thậm chí là cũng đã ra trình đồng mở phủ rồi đó, trình đồng thôi chưa mở phủ, cũng đã trình đồng và cũng thì cũng xem được cho người ta, cũng chữa bệnh được cho người ta, mặc dù trước đó thì mình không biết gì. Nhưng mà khi cái nhân duyên nó đến thì tự nhiên mình biết được những cái điều đó. Thậm chí người ta ốm, người ta bệnh, người ta gia đình gặp chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, người ta đến xem, mình bảo là đi ra ngoài cổng bẻ một cái cành lá vào, mang ra mình nhìn cành lá, cứ thế là đọc quanh vách cho người ta. Mình thì cứ đọc, mà người ta thì cứ vái lia là ôi thầy ơi thầy nói đúng quá, thầy ơi thầy nói đúng quá. Người ta chưa biết niệm A Di Đà Phật đâu, vì ở trong quê ngày xưa chưa có Phật Pháp lưu hành vào trong đó. Mới có hơn 20 năm về trước mà trong quê thầy còn không ai biết được Phật Pháp, thì không có ai niệm A Di Đà Phật cả. Nhưng bây giờ thì biết niệm rồi, vì thầy đi xuất gia cho nên Phật tử và người dân biết nhiều, dân biết nhiều, quy y Tam Bảo nhiều, biết niệm Phật. Ngày đó cứ thầy ơi thầy nói đúng quá, thầy nói đúng quá. Thì có những trường hợp là ốm đau mà điên khùng, mà thậm chí là cởi trần đi ngoài đường, chạy nhông nhông ngoài đường á. Cái ngày mà tôi chuẩn bị xuất gia, tức là ngày mai, sáng mai tôi xuất gia. Nhưng mà sáng sớm ra thì còn có người cách đó 4-5 cây số, họ chạy đến, họ cứ quỳ xuống, họ xin là cứu chữa cho người thân gia đình họ, vì có người bị điên là cởi cả quần áo chạy lông nhông ở ngoài đường, điên đến mức độ như thế. Nhưng không biết điên cái kiểu gì mà cái lúc điên đó, nó lại bảo phải đi ngay xuống gì, xuống dưới cái làng Xấu Hạ, tức là ở quê của thầy á, lúc đó bây giờ là quê ngoại của thầy, thầy đang sinh sống ở đó. Nói là phải xuống ngay ở nơi đó mà gặp gì ạ, nói cái tên tục của tôi là gặp thầy Kiều á, thầy cứu cho. Đi thật nhanh, không có là không gặp thầy ấy. Thế là gia đình đi từ lúc tờ mờ 4 giờ sáng dậy đi với nhau xuống tới đó, vừa bắt đầu sáng để đi vào, cứ quỳ là vào là để xin 3-4 người vào để xin thầy là cứu. Mà lúc đó mình thôi thì thấy người ta khổ như thế, thế là múc một cái bát nước đem lên trên ban thờ, là chì vào đó mấy câu thần chú. Mấy câu thần chú không phải câu thần chú của Phật, là câu thần chú gọi là tự học thôi. Tự học là sao? Tức là ngủ ban đêm á, thế là được, tự nhiên là nghe cái tiếng văng vẳng bên tai dạy cho câu thần chú ấy, thế là đọc thuộc lòng cái câu thần chú ấy, thế là chì vào câu thần chú vào cái bát nước, thế là cho người ta uống thì khỏi. Thế là đưa chì câu thần chú ra vào á, mấy biến và câu thần chú đưa cho người ta bảo về, bảo người ta là đấy đưa cho bệnh nhân uống. Đó, để một nửa thì để vẩy ở nhà đất cát nhà cửa cho mát mẻ, còn một nửa cho bệnh nhân uống. Thế là đưa cho xong thì mình cũng đến giờ là đi ra xe để đi tu rồi. Nói là đi tu nhưng mà mình biết thôi. Còn thì người nhà thì vẫn phải nói dối là gọi là đi đến chủ hương để xin làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày. Nhưng thực tế là mình đã phát nguyện xuất gia đi tu rồi. Nhưng mà phải nói dối với bố mẹ, nói dối với người thân á, như thế để cho mọi người không cản, mọi người cho mình đi. Chứ nhà thì có một mình là con trai anh đã mất rồi, mất đó cách đó trước đó một năm rồi. Còn có duy nhất mình là con trai, lại là trưởng dòng họ ở bên nội nữa. Lại còn có mình là con trai, còn lại có một chị gái và hai em gái nữa, mà mình đi tu, mà lúc đó mình mà đi tu thì ai mẹ mình đồng ý, ai mà người thân mình đồng ý. Cho nên phải nói dối là đi vào chủ hương để làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày, phải nói như thế. Không nói là 3 năm mà phải nói 3 năm 9 tháng 10 ngày. Nói như thế thì mới dễ lừa được dễ lừa được mọi người. Đấy, cũng có lúc phạm một cái tội nói dối. Nhưng mà nói dối để làm một cái việc thiện lành, cái việc tốt đẹp hơn cho mình và cho mọi người, thì thầy nghĩ là chắc là Phật Bồ Tát lại cũng hoan hỷ và xá tội cho tôi. Đấy, nói dối như thế, đưa cho người ta cái bát nước đó, bảo về làm như thế. Thì rằng về thì hơn một năm sau mình mới về. Tức đi tu hơn một năm, gần hai năm sau tôi mới đi về quay lại nhà. Vì trước khi đi tu là có phát nguyện ba lời nguyện. Nguyện thứ nhất là nếu trên đầu còn mái tóc xanh, tức là chưa được cạo tóc, chưa làm chú tiểu, chưa làm sư á, thì cho dù thịt nát xương tan không bao giờ quay lại lũy tre làng. Tức là không bao giờ nguyện, không bao giờ phái tâm cho dù khó dù khổ như thế nào, dù cho chết trên dọc đường, dù thịt nát xương tan á, cũng không bao giờ thoái tâm đấy để bỏ đạo quay về gì cuộc sống đời thường ở thế tục vậy. Đây là nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là gì? Đó là nguyện là cố gắng chăm chỉ học hành để cho gì? 3 năm là phải, muộn nhất 3 năm cũng phải được lên được sư bác. Vì ông cụ nhà bên cạnh ông ấy nói là đi tu mà gì mà 1-2 năm bắt đầu thì làm chú tiểu, sau đó sang năm thứ 3, thứ 4 gì đó mà học hành tốt, giỏi, ngoan thì được thầy cho lên làm sư bác, được thăng cấp lên là sư bác. Thì nghe ông cụ ấy, ông cụ ấy vốn là cái người dưới Hà Nam, ngày xưa còn bé ông cũng đi chùa, rồi thì ông cụ lên làm rể ở trên quê của tôi, thì lấy cụ ở trên quê của tôi mà sau rồi ở 2 nhà sát vách nhau. Cụ ấy nói đó, cụ nói điều đó, cho nên mình nghe vậy như vậy cũng phát nguyện, là nguyện thứ hai đó là phát nguyện cố gắng học hành chăm chỉ tu tập làm sao 3 năm phải lên được sư bác, mặc dù lúc đó chưa biết cái gì về Phật pháp cả. Và cái nguyện thứ ba đó là nguyện là một đời là phải giải quyết xong vấn đề sinh tử, thành Phật thành Bồ Tát đó, để cứu độ chúng sinh. Nguyện này thì khó lắm nhưng mà cũng phải làm. 2 nguyện đầu thì tôi đã làm xong rồi, làm đúng rồi, còn nguyện thứ ba này quả thật là gì, là không dễ một chút nào. Cho nên cái nguyện này là cái nguyện này, cả cuộc đời tu hành của mình phải phải tinh tiến, phải duy trì được cái đại nguyện của mình thì mới thành được, chứ không có nguyện này mà không thành thì nguy hiểm. Cũng may là nay gặp được pháp môn Tịnh Độ, nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đấy, có cái nhân tốt thủ thắng với người tu Tịnh Độ chúng ta, đó là đới nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp mà vãng sinh, không cần phải đắc đạo thành A La Hán mới được giải thoát sinh tử luân hồi, không cần phải là chứng đắc đến thánh quả Bích Chi Phật và quả vị Thất Địa Bồ Tát trở lên mới được thoát ly sinh tử luân hồi lục đạo ở trong tam giới này, mà chỉ cần là niệm Phật được gì ạ, được thành phiến, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, niệm Phật tam muội được thì càng tốt. Mà không ấy, chỉ cần niệm Phật được thành từng phiến, từng phiến, từng phiến, phiến tức là nhỏ, là mỏng, là như tờ giấy, là mỏng. Phiến tức là tờ giấy, là mỏng như tờ giấy. Tức là chúng ta niệm Phật thành vài câu được nhất tâm, cứ gom lại lâu ngày chảy tháng, tin sâu nguyện thiết chỉ niệm danh hiệu Đức Phật thật nhiều vào. Đầu tiên là cứ phải thật nhiều đó, còn chuyên nhất hay không, nhất tâm bất loạn hay không thì chưa dám nói đến, nhưng cứ phải niệm nhiều đó, đầu tiên là phải niệm nhiều. Giống như cái cốc nước chúng ta bẩn đấy mà, chúng ta phải dùng vải xô hay là dùng khăn để dùng mấy lớp vải vào để lọc. Lọc 1 lần chưa khô, 2 lần, 2 lần chưa khô, 3 lần, 3 lần chưa khô, 5-7 chục lần, 5-7 chục lần chưa khô thì hàng 100.000 lần thì xin lỗi thì nước chưa trong, thì nước cũng sẽ gì, sẽ trong. Đấy, nói nhanh quá lắm, khi nó lẫn từ chưa trong thành chưa khô. Đấy, lọc nhiều lần mà nước chưa trong thì cứ thế lọc, lọc hoài, lọc mãi thì nước sẽ gì, sẽ trong mà thôi. Đó, người niệm Phật á, tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng và sinh tử luân hồi chướng á, cũng như thế. Đầu tiên là phải niệm cho nhiều đã. Niệm niệm tương tục. Niệm niệm tương tục là tương tục, tức là nó nối liền, nối liền, nối liền. Nhớ Phật lúc nào niệm lúc đấy. Mà một ngày 24 tiếng đồng hồ cố gắng nhớ Phật cho nhiều. Cố gắng nhớ Phật cho nhiều và niệm danh hiệu của Ngài nhiều vào. Đó. Niệm thầm hoặc niệm ra tiếng, niệm to hoặc niệm nhỏ đều được cả. Đó. Niệm như vậy thật nhiều vào. Giống như mình lọc nước một lớp vải thì nước sẽ khó trong. Cho 2-3-4-5 lớp vải và thậm chí nhiều lớp vải vào thì mình lọc nó chảy chậm đấy, nhưng mà thì ra nước sẽ trong hơn rất là nhiều. Lọc đi lọc lại vài lần thì nước sẽ gì, sẽ trong, thì dùng được thôi. Đó. Cho nên tâm phàm phu của chúng ta đừng có sợ chúng ta không giác ngộ, chỉ sợ là gì? Chúng ta không vững tâm bền chí, không tinh tiến tu hành mà thôi. Cho nên ngày xưa chúng tôi khi đi xuất gia thì đưa cho người ta một cái bát nước như vậy, hơn một năm sau, gần hai năm sau quay về thì mới nghe người nhà bảo ôi rồi người ta khỏi, uống cái bát nước của thầy xong về người nhà với mọi người cứ gọi là thầy mà. Uống cái bát nước của thầy xong người ta khỏi ngay ngày hôm đấy luôn. Đang điên khùng loạn tâm chạy lông nhông ngoài đường, cởi bỏ quần áo ra để xé rách cái quần áo chạy nhông nhông ngoài đường không mảnh vải che thân, nhưng về uống bát nước của thầy vào một cái họ khỏi ngay. Đây cũng là cái nhân duyên với nhà thánh. Và ngày xưa chúng tôi chưa đi xuất gia lại cũng có ra trình đồng và ra thờ thánh, nhưng sau khi mà biết đến Phật pháp thì cáo thánh để theo Phật. Cáo thánh tức là tạ thánh, tạ nhà thánh và thì xin là không đội lệnh nhà ngài nữa, để đi theo Phật để tu hành. Đây cũng là một cái dấu ấn thay đổi cuộc đời của chúng tôi. Cho nên tôi mà nói với các quý vị mà một số các thầy đồng bóng có căn có số là người ta có cái nhân duyên với các vị thánh hoặc các vị thần linh nào đó ở trong thế giới này, người ta mượn cái thân xác của vị đó, mượn được cũng phải do cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên với nhau. Cho nên bây giờ họ mượn để họ cứu nhân độ thế, sang tai lai tiếng để mách bảo cho người khác, vì họ có tha tâm thông, tức là biết được tâm niệm của người khác. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, tần thần túc thông. Là thần túc thông tức là bay đi tự tại ở trên không vậy. Chúng ta xem phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không hay là Chư Bát Giới hay là Sa Tăng có thể bay đi tự tại trên hư không. Đó gọi thần túc thông, tức là bay đi tự tại, đi bay đi trên không. Túc mệnh thông tức là ở đây là biết được trăm nghìn muôn ức na do tha kiếp về trước. Túc mệnh thông tức là biết được kiếp trước của mình và của người khác. Cho nên ở đây nguyện lớn thứ năm này, Đức Phật A Di Đà ngài nói là sau khi ngài thành Phật, nếu quay nước của ngài có chúng trời người được sinh về thế giới của ngài mà không chứng được túc mệnh thông hiểu và biết rõ được các sự việc của hết tẩy chúng sinh khắp trong mười phương thế giới ở trong trăm nghìn ức na do tha kiếp về trước thì ngài thề sẽ chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Đó, chúng ta thấy biết được kiếp trước của chúng sinh ở đây không phải là một người vài người, một vài trăm ngàn người, mà biết được gì, được vô lượng vô biên những chúng sinh, biết được kiếp trước của vô lượng vô biên những chúng sinh, nhấn đến là quỷ thần, nhấn đến là thiên long bát bộ vân vân. Thậm chí là biết được kiếp trước của vô lượng vô biên các vị thánh tăng, thanh văn, duyên giác và bồ tát, vân vân. Thậm chí là còn biết được vô số kiếp trước của một số các đức Phật, tất nhiên không biết được tất cả, nhưng biết được vô số kiếp trước của các đức Phật đấy, tu nhân gì, hành đạo nào, thành tựu được pháp gì mà nay được thành Phật như thế. Tất nhiên không biết được rõ hết, nhưng mà cũng biết được khá nhiều về đời trước của các đức Phật đó vậy. Không chỉ biết được đời trước của chúng sinh ở trong một thế giới mà biết được đời trước của vô lượng vô biên chúng sinh ở khắp trong trăm nghìn ức na do tha kiếp trước của các chúng sinh ở trong khắp mười phương thế giới. Đó, đây là nguyện lớn thứ năm của ngài. Hôm nay đã hết giờ, ngày mai chúng ta sẽ học về nguyện lớn thứ sáu của Pháp Tạng Tỳ Khiêu khi còn hành Bồ Tát Đạo, và khi đã thành tựu ngài đến thì bạch với Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai: nguyện con đã thành, hạnh con đã mãn, thế giới con gì đã mình gọi là nói nôm na đã xây dựng xong, đã kiến tạo xong, kiến thiết xong. Nay xin Đức Thế Tôn là chứng biết cho con, để cho con gì để thọ ký cho con, để cho con được về thế giới đó để thành gì, để thành Phật, nói nôm na là thành Phật, để cứu độ chúng sinh vậy. Thế hôm nay thì chúng ta nghỉ tại đây, chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện cho đại dịch virus Corona SARS-CoV-2 sớm được khống chế và tiêu trừ ở đất nước Việt Nam và trên thế giới. A Di Đà Phật.
Chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.